ี้ขอระแสน้อยหลายครั้งผมรู้ว่าไปยอดีตอนของผมตนหน่วยหนีเงินมาทำในแต่หลายครั้งของท่านครับถึงเช่นไหวครับรู้ว่าเราต้องหันตัวแรงจองเดี๋ยวผมก็ดูยิวที่มันจะได้ที่ผมโอ้ชื่อหลายจอตอนนี้ทำแหน่งแวนดูเราก็ยิวแต่ฟังขอท่านเสร็จที่เราลงเชียงใหม่ก็ออกมาทำจำบงแล้วเราเดียวมันก็ผมแข่งพื้นทางที่มันไว้ที่ที่เชียงใหม่ก็ขอท่านทีเพราะเราก็ได้เชียงใหม่แล้วทำกำก็ยังทำได้มันเราเล็กเจ้าเยี่ยมถึงยอดก็ถึงไงทุกอย่างนะครับที่ตรงด้วยขอท่านจำบงว่าเราอยู่กับการลงทุนกับการเล่นที่ป่าเซนและเอาเงินจากที่ตรงก็สิ่งเดียวนี้เลยเราติดทักษะเหมือนเราเอาเงินก็ก็ยัดติดเป็นของเราแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเยี่ยมมีอะไรที่ตัดสินใจได้ก็เลยรู้ว่าที่มาช่วยนี้เลยทำงาน
ที่ตัดสินใจสมเกียรติชั่วที่ที่ตัดหมดวันเหลือเดินเกียรติชั่วกับสิ่งของหลายชั่วหลายชาเพียงพอหลายอิ่วคือจุดกลับเพราะนั้นชั่วยากับสิ่งของlời của ngài thì chúng con có thể nắm lấy và tu luyện. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa để chúng con có thể suy gẫm sâu xé cuộc đời của chúng con. Xin Chúa dạy cho mình con, dạy quý cụ nguyên bà cha của chúng con, mỗi người một cách riêng tư ở trong lời của Chúa để chúng con có thể học nổi sự vâng lời Chúa trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.Cái phân đoạn kinh thánh mà quý cụ quý anh bà anh chị em đã nghe mục sư quản nhiệm đọc đó, nó chỉ là gần một phần tư của cả cái đoạn kinh thánh 28, hơn 3/4 của cái đoạn kinh thánh này từ câu 15 tới câu 64. Thì tôi tin chắc rằng mỗi cuộc đời của chúng ta không ai muốn đọc, muốn nghe và muốn biết cái chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta đi chọn theo thánh ý của Chúa trong suốt 14 câu đầu, chúng ta không cần 50 mấy câu sau. Nhưng mà buổi sáng này chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái đề tài mà trong mấy tuần qua chúng ta đã suy nghĩ, đó là vâng lời Chúa. Chúng ta đã học rất là nhiều vâng lời Chúa trong ít nhất là 8 lĩnh vực mà chúng ta đã suy nghĩ. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái điểm cuối cùng thì chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của mình khi chúng ta bước đi theo Chúa. Phân đoạn kinh thánh của truyền luật lời ký đoạn 28 là một cái phân đoạn có thể nói rằng đây là một cái thời điểm của dân sự Chúa sẽ chuẩn bị bước qua một cái bước ngoặt mới. Và trong cái phân đoạn kinh thánh này và trở về trước thì chúng ta cũng học được một vài điều nơi cái dân sự của Chúa và những người lãnh đạo. Thứ nhất mà chúng ta sẽ thấy rằng cái người lãnh đạo sẽ qua đi. Tại đây chúng ta thấy cuộc đời của ông Môi-se đã gắn bó với dân sự của Chúa, gắn bó với dân sự của Ngài trong suốt mọi hoàn cảnh trong cuộc hành trình. Và bây giờ đây là cái thời điểm mà người lãnh đạo dân sự của Chúa là ông Môi-se chuẩn bị sẽ bước qua cái cuộc đời này. Nhưng mà cái điểm chúng ta nhìn nhận và chúng ta thấy ở đây đó là dầu cho người lãnh đạo là ông Môi-se qua đi, nhưng mà dân sự của Chúa, dân Do Thái, dân Israel vẫn còn lại ở đó. Và đây là điều mà chúng ta cũng đã học hỏi. Và tôi tin chắc rằng một số người chúng ta cũng nhớ lời đầy tớ Chúa, một sư giáo hàm trưởng đã nói dân sự của Chúa vẫn còn ở lại đây. Người lãnh đạo có thể đi qua, hết người này sẽ đến người khác. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta thấy nó cũng có ở trong lời của Chúa. Môi-se lãnh đạo dân sự của Chúa một thời gian rồi Môi-se cũng sẽ bước qua, và Giô-suê lãnh đạo dân sự của Chúa kế tiếp một thời gian Giô-suê cũng bước qua. Các quan xét trong thời kỳ mà không có ai lãnh đạo họ thắng thì những người lãnh đạo dân sự Chúa đó một thời gian thì họ cũng sẽ đi qua. Nhưng mà dân sự của Chúa vẫn còn ở lại đó. Dân sự của Chúa vẫn là cái cốt lõi mà Chúa muốn chúc phước ở trên cả thế giới này. Cho nên chúng ta thấy dân sự của Chúa ở tại đây. Ông Môi-se là người lãnh đạo đi qua, nhưng mà dân Israel vẫn còn đó để họ có thể bước qua một cái trang sự mới. Họ bước qua một cái giai đoạn mới, đó là họ bước qua sông Giô-đanh để bước vào trong đất hứa mà Chúa ban cho họ. và đó là cái giai đoạn hay là một cái trang sử hay là một cái giai đoạn mới mà dân sự của Chúa sẽ bước qua. Đó là cái giai đoạn của sự vâng lời. Chúng ta thấy sứ đồ, xin lỗi, ông Môi-se ông ghi lại ở đây cả đoạn 28, 64 câu, chỉ có gần 1/4 của cái đoạn này thì ông nói về cái sự chúc phước của Chúa. Nhưng mà về cái sự rủa xả, mà nếu dân sự của Chúa không đi ở trong sự vâng lời của Chúa, dầu người lãnh đạo này hay là người lãnh đạo kia dẫn dân sự của Chúa đi, thì dân sự của Chúa cũng sẽ gặt lấy cái hậu quả, đó là sự rủa xả. Nếu quý cụ quý bà cha chúng ta về, chúng ta có thời gian, chúng ta đọc từ câu 15 đến câu 64, chúng ta sẽ thấy cái sự đau khổ, cái sự khủng khiếp mà cái sự đón phạt của Chúa trên chúng ta nếu chúng ta không vâng lời Chúa. Thế nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ, không có dài, buổi sáng hôm nay tôi chỉ nói hai điều mà chúng ta suy nghĩ đến. Như tôi nói trước đây, chúng ta đã học nhiều lĩnh vực trong sự vâng lời, và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ hai điều: vâng lời là gì và vâng lời được gì, thì chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Mình học những cái lĩnh vực mình vâng lời đó, thì bây giờ mình đặt một câu hỏi: vâng lời là gì? Và tôi tin chắc rằng câu trả lời rất là dễ đối với chúng ta, không? Có ai hôm nay không hiểu vâng lời là gì không? Tôi tin chắc là chúng ta hiểu hết. Nhưng mà dựa trên lời Chúa, chúng ta sẽ thấy có một vài cái điều mà có thể định nghĩa cho cái sự vâng lời. Sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ rằng, tôi giữ lời Chúa, tôi vâng lời Chúa trong tất cả những cái lĩnh vực mà tôi đã học đó, thì tôi được gì? Đó là hai câu hỏi mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Thứ nhất đó là vâng lời là gì? Câu 1, câu 2 và câu 9 cho chúng ta thấy một vài cái ý mà nói đến sự vâng lời. Thứ nhất đó là vâng lời là nghe theo. Thứ hai đó là vâng lời là làm theo. Câu 1 cho chúng ta thấy, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay. Môi-se là một người lãnh đạo dân sự của Chúa. Bây giờ ông chuẩn bị bước qua một thế giới mới, và dân sự của Chúa vẫn còn lại ở đây. Và ông nói là các ngươi nghe tiếng Chúa, đó là các ngươi vâng lời. Các ngươi theo làm theo lời Chúa, đó là các ngươi vâng lời Chúa. Và các ngươi sẽ được những cái phước hạnh mà Chúa sẽ ban cho các ngươi. Và dĩ nhiên cái mặt trái của điều đó ngược lại, nếu các ngươi không nghe theo tiếng Chúa, nếu các ngươi không vâng lời Chúa, các ngươi không làm theo lời Chúa, thì từ câu 15 cho đến câu 64, tất cả mọi cái sự rủa xả mà Đức Chúa Trời đã nói đó, Đức Chúa Trời sẽ làm cho các ngươi. Đó là điều mà ông Môi-se đã nói. Nghe theo và làm theo. Vâng lời là nghe theo, vâng lời là làm theo. Nghe mà không làm theo thì quý vị biết rồi, Chúa nói rất là rõ trong Tân Ước, kẻ nào nghe mà không làm theo Chúa kể đó là kẻ dại. Và nếu chúng ta nghe lời Chúa nhiều, chúng ta đã đi theo Chúa bao nhiêu năm, chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng, chúng ta không làm theo lời Chúa, đó là chúng ta không có vâng lời Chúa. Và Chúa kể chúng ta là kẻ dại ở trước mặt Chúa. Và ngược lại, nếu chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy nghĩ lời Chúa và chúng ta làm theo lời Chúa đó, chúng ta là người được phước của Chúa. Và Chúa kể chúng ta đó là người khôn ngoan, xây nhà mình ở trên bần đá. Cho nên vâng lời là gì? Vâng lời là nghe theo, vâng lời là làm theo. Nhưng mà hai cái điểm này chỉ mới một nửa của sự vâng lời thôi quý mạng dân. Có những người nghe theo, có những người nghe bài giảng, có những người làm theo bài giảng, nhưng mà chỉ làm được một tuần, làm được một tháng, làm được một năm, nhưng mà cuộc đời của họ không giữ theo lời của Chúa. Cho nên vâng lời còn có nghĩa là giữ theo. Câu chính đó là nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Đức, của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Vâng lời là gì? Vâng lời là giữ theo lời của Chúa. Chúng ta nghe theo một chuyện, nhưng mà chúng ta có làm theo là chuyện khác. Và chúng ta làm rồi, chúng ta có giữ theo điều đó trọn thành trọn đời của chúng ta hay là không? Là chúng ta chỉ giữ cho nó qua một cái thời gian của mình đang ở trong cái giai đoạn đó. Rồi mình qua cái giai đoạn đó thì bây giờ ok, mình không cần phải giữ nữa. No, vâng lời là giữ theo lời của Chúa, giữ theo điều răn của Chúa, giữ theo lời mà của Chúa đã truyền ra qua các thầy tớ của Chúa, qua những buổi học kinh thánh, qua những buổi riêng tư mà chúng ta đến với lời của Chúa, và chúng ta giữ điều đó. và vâng lời là đi theo. Cuối của câu chính là gì? Và đi theo đường lối Ngài. Vâng lời là nghe theo, vâng lời là làm theo, vâng lời là giữ theo, và vâng lời là đi theo. Đó là vâng lời Chúa, thưa quý vị. Chúng ta có thể định nghĩa sự vâng lời là gì? Bất cứ điều gì chúng ta có thể suy nghĩ theo cái con người suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà dựa trên lời Chúa, vâng lời mà ông Môi-se ông nói, đó là bốn cái điều đó. Gia-cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 nói gì? Chúng ta cùng mở ra các văn đoạn kinh thánh này để chúng ta theo dõi và có đọc để quý vị có thể nghe. Gia-cơ đoạn 1 câu 22 đến 25. Ông Gia-cơ nói là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia sôi mặt mình trong rương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc của nó. Đó là vâng lời. Vâng lời, ông Gia Cơ cũng nói đây, nghe chưa đủ, làm theo. Đó là vâng lời. Nghe làm theo chưa đủ, nhưng mà ông nói gì? Giữ theo phép tắc. Chúng ta có thể dừng lại đây một vài giây, chúng ta suy nghĩ cuộc đời của mình. Ngay cả chính tôi, chúng ta vâng lời Chúa bao nhiêu ở trong cuộc đời của chúng ta? Có thể chúng ta xét dài, những năm tháng dài về trước, có thể mình đã làm, mình có thể vâng lời Chúa nửa vời, nghe lời Chúa làm theo. Nhưng mà ngay tại thời điểm này, ngay trong khoảng khắc này, chúng ta còn giữ những cái lời mà Chúa dạy chúng ta không? Hay là chúng ta chỉ làm theo lời Chúa một tuần trước đây, một tháng trước đây? Nhưng mà hiện tại sự vâng lời của chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có giữ và chúng ta có tiếp tục đi theo cái sự vâng lời đó không? Thế nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể bước đi. Dầu đầy tớ của Chúa còn ở đây hay không ở đây, thì cái vấn đề cốt lõi của chúng ta đó là chúng ta vâng lời Chúa. Chúng ta bước đi theo lời của Chúa, chúng ta giữ theo lời của Chúa. Giống như ông Môi-se, Môi-se nói, tôi sẽ đi qua cuộc đời này, tôi sẽ bước đi theo cái những gì tổ phụ của tôi sẽ đi. Có nghĩa là người lãnh đạo có thể ở đây, người lãnh đạo có thể ở kia, người lãnh đạo có thể ở trong một cái giai đoạn này, trong một cái giai đoạn khác. Nhưng mà người lãnh đạo đó sẽ qua đi, nhưng mà dân sự của Chúa vẫn còn ở lại. Dân sự Chúa phải làm gì? Vâng lời Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, cha em và chính tôi, để chúng ta có thể học nơi những cái lời gọi là tâm tình cuối đời của ông Môi-se, và những lời thốt ra ở trong cuộc đời của ông Gia-cơ, đó là làm theo lời, không có nghe thôi. Nghe không chưa đủ, phải làm không cũng chưa đủ, phải giữ lấy và tiếp tục đi theo sự vâng lời đó cho đến khi mà chúng ta gặp mặt Chúa. Và điểm thứ hai đó là vâng lời được gì? Đây là câu hỏi mà chúng ta gọi là câu hỏi thực dụng thôi. Mình làm cái này, mình làm cái kia, thì thường cái câu hỏi chúng ta là chúng ta được gì? Chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta cũng sẽ hỏi được gì. Nhưng mà từ câu 3 trở đi, chúng ta cũng sẽ thấy, trong ngay cả từ câu 1 trở đi, chúng ta cũng đã thấy rồi, Chúa ban phước một cách dư dật ở trên danh sự của Chúa. Ít nhất có 3 điểm mà tôi thấy ở trong cái phúc kinh thánh này, tôi muốn chúng ta suy nghĩ. Cái thứ nhất, vâng lời Chúa được gì? Vâng lời Chúa được phước ở trong gia đình. Từ câu 3 cho đến câu 5, phước lành Đức Chúa Trời ban cho người vâng lời Chúa, từ ở ngoài đồng ruộng vô tận tới trong nhà bếp của họ. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta nghe theo tiếng Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta giữ theo lời Chúa, chúng ta cũng sẽ được phước hạnh của Chúa từ ở ngoài đồng ruộng vào trong tận nhà bếp của chúng ta, thưa quý mạng xem. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta từ ngoài cái cơ sở thương mại của chúng ta vào trong tận nhà bếp của chúng ta. Chúa ban cho điều gì? Ở ngoài ruộng, ngươi được phước ở ngoài đồng ruộng, câu 3. Rồi câu 4, bóng trái của thân thể ngươi, đó là cái phước hạnh tinh thần Chúa ban cho là con cái của chúng ta. Rồi gì nữa? Vô ở trong thành, vô đến cái vườn, cái hoa hỏa ở trong vườn, rồi đến cái chuồng gia súc, rồi đến trong nhà con cái đông đúc. Cái câu 4 đó, bóng trái của thân thể, ý nói đến cái con cái trong gia đình của chúng ta. Và trong nguyên văn đó là hoa quả của cái bụng, nói đến con cái của chúng ta, Chúa ban cho ở trong gia đình và vào tận trong nhà bếp. Chúng ta đọc câu 5, tôi thấy khó lòng vô cùng. Chúa ban phước đến nỗi cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước, thưa quý vị. Chúng ta có thể nói một cách nôm na, bình dân ngày hôm nay, Chúa ban phước ngay cả cái thùng gạo của chúng ta, Chúa ban phước ngay cả cái nồi để chúng ta nấu cơm ăn nữa, quý mạng nha. Tại đây Môi-se nói, nếu các ngươi vâng lời Chúa đó, cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi cũng sẽ được phước nữa. Cho nên cuộc đời của chúng ta lắm khi chúng ta than van một cách rất là đơn giản, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta không có thức ăn ở trong nhà. Ở xứ Mỹ mà chúng ta nói điều đó nó nghe cũng khó nghe không ạ? Nhưng mà có nhiều người cũng than không biết ăn gì. Nhưng mà nếu chúng ta vâng lời Chúa, cái sự chúc phước của Chúa cho chúng ta đó, cái thức ăn mà chúng ta ăn đó, chúng ta cảm thấy rằng phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, con cái Chúa ban cho trong gia đình của chúng ta, cơ sở thương mại Chúa ban cho chúng ta ở bên ngoài, gia súc của chúng ta Chúa cũng ban cho một cách phong phú khi chúng ta vâng lời Chúa. Đó là nói đến được phước ở trong gia đình thì chúng ta vâng lời Chúa. Và điểm kế tiếp mà ông Môi-se ông nói là các ngươi cũng sẽ được phước ở trong cái đất nước mà các ngươi sống. Từ câu 9 trở đi, Đức Chúa Trời hứa kế tiếp cho kẻ vâng lời Ngài là gì? Được phước ngay trong đất nước họ sinh sống. Tôi đọc lại mấy câu này để chúng ta có thể thấy, ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ cho kẻ thù nghịch giấy lên cùng ngươi, sẽ bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xứ mà Đức Chúa Trời ban cho, đất nước mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa bước vào đó, Chúa cũng chúc phước trên đất nước đó. Không có kẻ thù nào có thể chiến thắng nổi cái đất nước mà chúng ta đang sống. Và chúng ta thấy Chúa ban phước cho chúng ta sự đi lại trong mọi sinh hoạt trong đất nước mà chúng ta đang sống. Và tôi tin chắc rằng chúng ta cũng có thể kinh nghiệm một phần nào Chúa ban phước sự đi lại của chúng ta, đi ra đi vào Chúa bảo vệ bình an an ổn. Chúa ban cho sự bình an, sự an ổn trong đất nước mà chúng ta đang sống, dù chúng ta biết nó cũng có những bất ổn. Và điều thứ ba đó thì Chúa cho cái phước đó là cái nước mà chúng ta đang sống đó, nó sẽ chiến thắng quân thù. Thì ông Môi-se ông nói đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho cái thù nghịch giấy lên cùng ngươi, sẽ bị đánh bại trước mặt ngươi. Và trong câu 8, ông Môi-se ý ông nói đến cái sự thịnh vượng, cái sự trù phú của đất nước mà chúng ta đang sống, tại trong kho lúa, tại trong các công việc của ngươi. Cho nên khi chúng ta vâng lời Chúa, Chúa không chỉ ban phước cho gia đình của chúng ta, nhưng mà Chúa cũng ban phước cho đất nước của chúng ta nữa. Đó là lý do mà Chúa nói với Abraham rằng thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước, bởi sự vâng lời của Abraham chúng ta đã học được từ Chúa. Cho nên khi vâng lời Chúa, chúng ta hưởng được phước hạnh từ trong gia đình, từ ở trong ra ngoài gia đình, từ vật chất lẫn tinh thần. Thì chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta hưởng được phước ngay trong đất nước chúng ta sinh sống, an ổn, bình an, thịnh vượng. Và cái phước thứ ba đó là chúng ta được phước ở trong cái địa vị mà Chúa ban cho chúng ta. Từ câu 9 trở đi thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Địa vị chúng ta có là gì? Ở đây có ít nhất là hai cái địa vị mà chúng ta thấy rất là phước hạnh. Câu 9 phần B thì ông Hoa Sen nói gì? Đây là cái phước. Thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi là một dân thánh cho Ngài, tuy nhiên Ngài đã thề cùng ngươi. Cái phước trong địa vị của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta trở thành một dân thánh, một dân thuộc riêng về Ngài. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 thì ông Phi-e-rơ ổng xác nhận điều này. Bao nhiêu cái lịch sử đã đi qua, bao nhiêu dân sự của Chúa đã đi qua, và ông Phi-e-rơ ổng rút kết lại, ổng nói một điều là anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, và là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ông Phi-e-rơ cho chúng ta thấy cái danh mà chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta là một dân thánh, cuộc đời của chúng ta là những thánh nhân ở trước mặt Chúa. Chúng ta là những người thuộc riêng về Ngài, thuộc riêng về Ngài. Thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Chúng ta không phải là một nhóm thuộc riêng về một nhóm, chúng ta là dân thuộc riêng về Ngài. Và cái địa vị thứ hai chúng ta được phước trong cái địa vị đó là được gọi theo danh Đức Giê-hô-va. Câu 10 chúng ta để ý trong cuộc tìm của Đức Ký đoạn 28 câu 10. Chúng ta được gọi theo danh của Đức Giê-hô-va, hay là nói một cách dễ hiểu, chúng ta mang danh của Chúa. Ngày nay lắm người trong chúng ta đã mất đi cái địa vị này. Tôi có thể nói mạnh mẽ, ngày hôm nay lắm người trong chúng ta mất đi cái địa vị này. Danh của Chúa không còn ai nhìn thấy ở trong đời sống của chúng ta nữa hết. Bởi vì chúng ta không có vâng lời Chúa, chúng ta không đi theo lời Chúa dạy. Vì vậy cái địa vị, cái phước trong địa vị Chúa ban cho chúng ta, cái danh đó không ai có thể còn thấy ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta làm, chúng ta vâng lời nửa vời, chúng ta cũng chẳng khác gì những người khác. Và tôi muốn quý ông cụ, quý ông bà cha, chúng ta đọc câu 10 này, mà tôi sẽ hai cái chữ mà chúng ta đừng có quên trong câu 10 này, đó là muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. Không biết quý cụ, quý bà cha đọc cái câu này có thắc mắc không, nhưng mà tôi đọc tôi thắc mắc cái chỗ này. Muôn dân thế gian sẽ thấy là ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va. Tại sao gọi có nghĩa là nó ra tiếng không? Gọi theo danh Đức Giê-hô-va mà tại sao người thế gian thấy? Quý vị có thắc mắc không? Tôi gọi cái danh của ông này thì có thể ông này không nghe, nhưng mà làm sao có thể thấy? Quý vị có thắc mắc không? Tôi thắc mắc cái điều này. Gọi là mình đang nói, mình nghe chứ mình không có thấy. Nhưng mà tại đây Kinh Thánh nói là muôn dân thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va. Và bởi vì tôi thắc mắc nên tôi lập thêm nhiều cái bản dịch khác cũng y chang như vậy. Thì mình sẽ Việt lẫn Tân, Việt lẫn Anh ngữ đều nói đến muôn dân sẽ thấy. Và có những bản dịch rõ hơn thì không có dùng chữ gọi, nhưng mà muôn dân thế gian sẽ thấy rằng ngươi mang danh Đức Giê-hô-va. Và như tôi nói, lắm người chúng ta ngày hôm nay không ai thấy danh của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta hết, bởi vì chúng ta không có vâng lời Chúa. Và hai chữ tôi muốn quý vị nhớ để ý ở trong đó, cái chữ thứ nhất đó là sẽ thấy, cái chữ thứ hai đó là sẽ sợ. Người khác có thấy cuộc đời của chúng ta, thấy danh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và người khác kính sợ, người khác nể sợ vì chúng ta mang danh của Chúa không? Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ. Nếu chúng ta vâng lời Chúa thì Môi-se ông nói rất là rõ đây, muôn dân sẽ thấy cái điều đó, sẽ thấy danh của Đức Giê-hô-va ở trong mỗi cuộc đời của anh em, và họ sẽ sợ, họ sẽ nể, bởi vì danh của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta thì người khác sẽ thấy chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, chúng ta vâng lời Chúa một cách tuyệt vời. thì chúng ta có thể mang danh của Chúa và người khác thấy danh của Ngài. Còn không, chúng ta có thể đi ra, chúng ta nói nhiều điều nhưng mà người khác nhìn vào cái mặt của chúng ta, nhìn vào cái cuộc đời của chúng ta, người khác nói là tôi không có thấy Chúa ở đâu cả, không có thấy danh của Chúa ở trong cuộc đời của họ. Thưa quý bạn, sẽ nghe họ, họ sẽ nói là tôi cũng không có thấy danh của Chúa ở trong hội thánh của anh em. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, đây là cái điều chúng ta cần phải lấy lại để danh của Chúa được. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hưởng được phước lành Chúa ban cho kẻ bằng lời Ngài, để chúng ta trở nên nguồn phước cho gia đình, cho hội thánh, và chúng ta trở nên nguồn phước cho đất nước mà chúng ta đang sống. Và cuối cùng đó là gì? Là chúng ta trở nên nguồn phước cho thế gian qua việc làm, qua sự phục vụ Chúa của chúng ta. Câu gốc mà chúng ta đã đọc đó, đó là cái phương cách mà chúng ta có thể học để có thể vâng lời Chúa, bằng cách đó là chúng ta xét kỹ luật pháp toàn này, lại bền lòng suy gẫm lại, chúng ta suy xét lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, nhưng mà không phải suy gẫm để đó để có kiến thức, nhưng mà chúng ta hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là câu gốc chúng ta đọc. Ước ao chúng ta cũng bước đi trong sự vâng lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể mang đến phước hạnh cho người khác. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, đây là thời điểm của sự chọn lựa mỗi cuộc đời của chúng ta, chọn lựa sự vâng lời hay là sự bất tuân, chọn lựa phước lành hay là sự rủa xả. Còn Môi-se ông nói tại đây, ngày hôm nay các ngươi có quyền để chọn lựa, các ngươi muốn chọn sự vâng lời để các ngươi hưởng phước hạnh của Chúa thì các ngươi chọn điều này đi. Còn nếu các ngươi muốn chọn sự bất tuân để chúng các ngươi mang lấy cái sự rủa xả của Chúa thì các ngươi cứ chọn. Công việc của ta, chức vụ của ta, lãnh đạo các ngươi đã xong. Và đó là cái câu trả lời của mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta chọn sự vâng lời để chúng ta hưởng phước hạnh của Chúa, hay chúng ta chọn sự bất tuân, tiếp tục đi ở trong sự bất tuân và tiếp tục giữ cái sự bất tuân để chúng ta hưởng cái sự rủa xả của Chúa, thì quý cùng quý bạn em mà thôi chúng ta sẽ chọn được. Cho nên để kết luận, xin chúng ta cùng mở ra một lần nữa trong Phục Truyền Động 30 câu 11 đến câu 15. Tôi sẽ đọc cái khúc kinh thánh này để đúc kết lại lời của Chúa. Phục Truyền Động 30 câu 11 đến câu 15. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá cho ngươi hay là xa quá cho ngươi. Đây là cái điều mà ông Môi-se ông đúc kết lại. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho tôi nghe, đặng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ qua bên kia biển đem nó về cho tôi, để chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này gấp rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Và cuối cùng đó là câu 15. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Ông Môi-se nói rằng tất cả những điều mà tôi truyền cho anh em đó, lời của Chúa phán bảo tôi và tôi truyền cho anh em đó, tất cả những điều đó nó không có xa vời với anh em, nó ở rất là gần anh em. Nó không phải ở bên kia biển, nó không phải ở trên trời, nhưng mà nó ở rất gần người, ở trong miệng, ở trong lòng người. Và tôi nghĩ rằng trong câu 14 này, nếu ngày hôm nay mà Môi-se ông nói đó là vì lời này hay là lời của Chúa đó rất gần ở ngươi, ở trong xe của ngươi, ở trong nhà của ngươi, ở trong MP3 của ngươi, ở trong xe phone của ngươi, ở trong iPod của ngươi, nó không có xa đâu, nó ở trong quần của ngươi nữa. Và nếu ngày hôm nay con nghĩ rằng trong cái thời đại này đó, ông Môi-se ông sẽ nói thêm những cái điều đó, cái lời của Chúa không có xa với chúng ta, có thể nó nằm ngay ở trong đầu của chúng ta nữa, nhưng mà lắm khi chúng ta muốn bỏ qua, chúng ta chẳng bao giờ muốn vâng lời Chúa, bởi vì cái con người của chúng ta không muốn vâng lời Chúa. Rồi chúng ta cứ hưởng cái sự rủa xả của Chúa và hội thánh của Chúa năm này qua năm kia đi qua cái sự truyền miên của sự thiếu chúc phước của Chúa, bởi vì chúng ta không vâng lời. Và con nói điều này không có nghĩa rằng tất cả hội thánh của Chúa ai cũng không vâng lời hết. Có những người vâng lời Chúa, nhưng mà những người đó sẽ hưởng được cái phước hạnh của Chúa cho cá nhân, cho gia đình của họ. Nhưng mà nếu cả hội thánh của Chúa đều đi ở trong sự vâng lời thì hội thánh này sẽ khác, và sự chúc phước lớn lao của Chúa sẽ bao phủ trên hội thánh của mình. Và tôi chia sẻ với ban gia đình trẻ, một con én không làm nên mùa xuân. Một người vâng lời Chúa không thể nào đem cả hội thánh hưởng được sự chúc phước của Chúa. Dĩ nhiên cá nhân đó sẽ được sự chúc phước của Chúa trong gia đình của người đó nếu người đó vâng lời Chúa. Nhưng mà nếu cả hãy ban gia đình trẻ, ban nam nữ giới, ban thanh thiếu niên, mỗi cuộc đời của chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta đi ở trong lời của Chúa, chúng ta giữ lời Chúa và chúng ta làm theo lời của Chúa, cả hội thánh này sẽ mang đến cái nguồn phước lớn lao cho cả thành phố Houston này, thưa quý bạn trẻ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta không có nói rằng lời của Chúa không có, con không có lời của Chúa. Ngày hôm nay biết bao nhiêu phương tiện lời của Chúa có thể đến, chúng ta ngồi một chỗ lời của Chúa cũng có cho chúng ta nữa. Đừng ai nói rằng con không có lời của Chúa để tôi vâng lời Chúa. Và con muốn nói lại một lần cuối, câu 15 câu 10 lời của Chúa, ông Môi-se nói: ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Quý cụ biết bà Giang và chúng ta chọn lựa. Chúng ta muốn chọn vâng lời Chúa để chúng ta hưởng được phước, quyền của quý vị. Nếu chúng ta muốn hội thánh của Chúa, muốn gia đình của chúng ta, muốn đất nước này cứ tiếp tục đi ở trong sự rủa xả của Chúa thì chúng ta chọn sự bất tuân. Một lời trong bài hát mà chúng ta hát trong đầu giờ đó là gì? Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm, cùng ai thật quyết tuân hành. Lời Chúa đinh ninh sẽ ứng nghiệm trong mỗi cuộc đời của chúng ta, cùng với hay là cho những người thật tâm để vâng lời Chúa. Cho nên xin Chúa một lần nữa giúp quý cụ với bàn xem và tôi, chúng ta vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa là gì? Vâng lời Chúa là nghe theo, vâng lời Chúa là làm theo, vâng lời Chúa là giữ theo, vâng lời Chúa là đi theo. Vâng lời Chúa để được gì? Vâng lời Chúa để được phước trong gia đình của mình. Chúng ta có thể mở ngoặc thêm được phước trong hội thánh của Chúa. Vâng lời Chúa để chúng ta được phước ở trong đất nước mà chúng ta đang sống. Vâng lời Chúa chúng ta được phước ở trong cái địa vị là mang danh của Chúa, địa vị là một dân thuộc riêng về Chúa. Chúng ta cần phải suy nghĩ điều này và chúng ta chọn lựa trong thời gian này. Xin chúng ta cùng đứng lên. Mỗi người chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện. Đây là thời điểm, như tôi nói, đây là thời điểm của sự chọn lựa. Và cũng có thể đây là thời điểm của sự ăn năn. Nếu chúng ta đã vâng lời Chúa nửa vời, vâng lời Chúa, chúng ta đã nghe lời Chúa, chúng ta đã làm theo lời Chúa một tháng trước, nhưng mà tháng này chúng ta không làm. Một năm trước, nhưng mà một năm nay chúng ta không vâng theo. Chúng ta hãy ăn năn trước mặt Chúa. Mỗi người chúng ta xét lòng mình trước mặt Chúa. Đừng suy nghĩ đến người khác, nhưng mà hãy nhờ Chúa soi xét ngay trong tâm lòng của mình.